chương 11.
Về Vĩnh Long được một tuần, Đức lên Sài Gòn khám phổi. Thục Nghi nhận thấy độ rầy Đức ăn ngon, ngủ ngon nên lên cơm dùng dục. Chàng mập thêm, nhưng nhờ cao ráo nên thân mình chàng không ô về phục vịt. Một lẽ dễ hiểu là Đức quý trọng sức khỏe hơn sự nghiệp, nên chàng gạt bỏ những suy tính bận rộn trong cuộc doanh thương, quyết chữa bệnh và tẩm bổ sức khỏe bằng đủ mọi cách. Một bữa sáng nọ, vừa thay quần áo trước tấm kiếng hình lục xoài, Đức chắc lưỡi. Cô bộ anh giống ông ban trưởng người Triệu Châu quá à. Thục Nghi lắc đầu, anh mập nhưng mà gọn gàng lắm. Thục Nghi tin chắc là chàng sẽ khỏi bệnh. Sáng hôm nay, nàng soạn lại tất cả những thức ăn cần dùng cho ngày sinh nở. Dầu, rượu, thuốc men, tả lót, khăn khiếu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Và bên kia là phòng dành cho sản phụ với màn cửa, nôi thuần một màu trắng sạch sẽ. Bà đốc phủ sứ hỏi, chắc con sắp sanh trong tháng này. Dạ phải, tối nay con sẽ nhờ bà mụ chính ngủ luôn ở đây. Bà đốc phủ sứ trách móc, vậy mà thằng hai lại bỏ đi Sài Gòn chứ, nó có biết con sẽ sanh trong nội tuần này hay không? Con không nói gì cho ảnh rõ hết, con để cho tâm trí ảnh thảnh thơi để dưỡng bệnh. Bà đốc phủ sứ làm thinh, mãi một lúc sau bà mới hỏi, ổng có đặt tên cho cháu nội ổng chưa? Thục Nghi cười, ba con có gửi cái thư nói, bất cứ con trai hay con gái gì cũng đặt tên là Hồng Phúc cả. Bà đốc phủ sứ gật đầu, nhưng không phát biểu thêm một ý kiến nào. Một lát sau, bà bỏ lên lầu tụng kinh. Thục Nghi vừa dựa lưng vào ghế vô tơi là ngủ tiếp đi, bỗng một bàn tay lay mạnh nàng. Thưa mợ, có khách tới à? Thục Nghi choàng tỉnh, dụi mắt. Ai vậy? Lụa mỉm cười. Dạ, à, có cậu Duy đến. Thục Nghi sững sờ. Duy đến đây làm gì? Trống ngực nàng đánh liên hồi, mà mỗi nhịp đập đó như ngầm chứa nỗi sung sướng tê dại. Cơ thể nàng nóng rang. Ôi, quan gia nghiệp quán của tiền kiếp nàng đến đây. Đầu óc nàng như tê đi. Một đám khói dày đặc, ùn ùn kéo qua như muốn dìm nàng vào một cơn mê mới. Thục Nghi bỗng cảm tưởng lụa đã đọc hết ý nghĩ của nàng, quan sát được hết nỗi u uẩn của nàng. Dục nàng đâm ra luống cuống, nàng nói nhỏ, em rót trà mời khách giùm mợ, mợ ra ngay. Khi lụa đi rồi, nàng chưa hết hồi hộp, nàng bước vào buồng ngủ, chải lại mớ tóc, mặc thêm chiếc áo bằng vải dày và rộng. Nàng như trôi trong một cơn vô thức, mà từng động tác của nàng như thiếu sự kiểm soát chặt chẽ của lý trí. Ngồi nấn ná hoài trong buồng, Thục Nghi cũng đâm ra sốt ruột. Nàng đành bước ra phòng khách, bước đi lỏng lẻo như của một người say. Chị đứng dậy, chị vẫn mạnh khỏe đấy chứ? Thục Nghi ấp úng, dạ tôi cũng như thường, mời chú dùng trà. Duy hỏi bâng quơ, anh Đức đi đâu vắng? Đột nhiên Thục Nghi tức cười, Duy ưa chọn lúc Đức vắng nhà để đến đây. Bây giờ chắc không phải là việc tình cờ, mà do sự canh chừng và sắp đặt của chàng. Tuy vậy, nàng cũng nói, nhà tôi đi Sài Gòn để rọi kiến, khám phổi. Duy im lặng, nét mặt thiểu não, tách trà vẫn bẻ bàn bốc khói. Thục Nghi nhắc, chú uống trà đi chứ. Duy như choàng tỉnh giấc chiêm bao, dạ. Và chàng nhìn thẳng vào mặt Thục Nghi, lộ vẻ đau khổ trách móc. Một giây lát im lặng nặng nề trôi qua, Duy gọi nhỏ, chị Đức. Thục Nghi băn khoăn, chứ vậy tôi điều gì? Tháng tới tôi sẽ đi du học ở Pháp. Thục Nghi bàng hoàng, thế bao giờ chú về? Duy ứa nước mắt, tôi cũng không biết nữa. Thục Nghi ấp úng, nhưng mà... Cổ họng nàng như bị một khối nặng trám đầy. Mắt Duy đỏ ngầu, tôi phải đi khỏi xứ này, chắc chị biết tại sao chứ. Thục Nghi nói như trong cơn mê, tôi biết nghĩ sao đây. Cả hai lại nhìn nhau, tay chân nàng lạnh như ướp nước đá, cơn địa chấn từ trái tim như loan rộng khắp cơ thể nàng. Duy thò tay qua nắm chặt lấy bàn tay nàng, lòng bàn tay chàng nóng rực và nhớp nháp mồ hôi. Duy nói khẽ như rên, trời, tôi yêu chị biết ngần nào. Cuộc sống này đối với tôi hiện giờ nào có ý nghĩa gì? Duy nắm chặt tay nàng, và nàng có cảm tưởng bàn tay mình muốn bể từng mảnh vụn. nhưng đồng thời cơn đau buốt đó làm nàng chui ra khỏi cơn ác mộng. Chú Duy, đừng, chú đừng làm như vậy, không phải lỗi tại tôi đâu. Duy đâm liều, tôi không cần biết lỗi của ai cả. Tôi chỉ biết là đời tôi chẳng còn gì là thú vị nữa rồi. Thục Nghi cắn môi, đừng nói vậy chứ, tôi lạy chú mà. Bỗng Duy nhìn chăm chăm vào nàng, chị phải trả lời, chị có yêu tôi không? Thục Nghi như bị chôn đứng, nàng làm thinh, mắt ngó xuống đất. Duy dục, chị trả lời đi, mai tôi sẽ rời đất Vĩnh Long này rồi. Thục Nghi thổn thức, chú Duy, tôi có trả lời cũng vô ích, tôi không thể làm cho chồng tôi mang nhục. Nàng chỉ tay về phía bàn thờ, tại sao chú phải bắt buộc tôi nói ra cái điều đó giữa căn nhà thờ tự của chồng tôi? Duy chảy nước mắt, Thục Nghi lắc đầu. Nàng êm đềm nói, chú nên về đi, tôi không thể phản bội chồng tôi. Tôi cảm ơn những gì chú muốn dành cho tôi. Nước mắt nàng chảy dầm về. Duy đứng dậy. Cảm ơn chị. Không, cảm ơn Thục Nghi. Thục Nghi thẫn thờ. Chú đi mạnh giỏi nha, ráng bảo trọng lấy thân. Chúng ta dẫu có nói gì đi nữa cũng muộn rồi. Duy nói nhỏ, Thục Nghi chúc Thục Nghi hạnh phúc. Chàng thông thả bước xuống thềm nhà, Thục Nghi nói theo. Cảm ơn Duy, Duy nhớ bảo trọng lấy thân nha. Duy có vui là tôi vui rồi. Duy lắc đầu thiểu não, Thục Nghi bước vào buồng, vùi mặt vào gối khóc vùi dập. Thôi thế cũng xong, định mạng như vậy đã an bày. Từ đây nàng không sợ mình mềm lòng sa ngã nữa. Nàng sẽ sống một cuộc đời gương mẫu trong cô đơn, mà sự cô đơn kéo dài bên cạnh một người chồng đẹp trai, có học thức nhưng thiếu nhiệt tình. Duy, Duy, đáng lẽ tôi phải gặp Duy. Sự nồng nhiệt của Duy biết đâu sẽ cho tôi tìm ở cuộc sống lứa đôi những gì mà tôi mơ ước và không gặp được ở Đức. Mối tình tuyệt vọng thường đẹp não nùng như thế đó, nó song song với tình yêu của tôi đối với chồng tôi. Nghĩ tới đây, Thục Nghi giả sử như Đức, nếu một ngày kia yêu nàng đắm đuối, nồng nhiệt hơn, thì Duy sẽ có một chỗ ngồi ra sao trong trái tim của nàng. Chắc hẳn là nàng sẽ quên được Duy. Nhưng mà quá khứ vẫn có thật. Duy sẽ là một hình bóng đẹp đẽ, luôn luôn sống mãi trong tiềm thức nàng, với tất cả sự mầu nhiệm nên thơ mà nàng sẽ âu yếm, gìn giữ suốt đời. Bây giờ, nàng vẫn chưa phản bội chồng. Dòng đai lễ giáo bền chặt quá, nàng lại không đủ can đảm vượt qua. Đó là nhờ hoàn cảnh thuận tiện mà thôi. Nàng hết tin tưởng ở nàng từ lâu rồi. Chiều xuống dần, Thục Nghi ngồi dậy sửa soạn cơm nước, bà Bảy hỏi. Hình như mợ ế mình, trời ơi, mặt mợ chao dao dễ sợ đi. Thục Nghi chỉ mỉm cười gượng gạo, nàng sửa soạn cơm nước, rồi lên Phật đường, hầu chuyện qua loa với bà đốc phủ sứ. Nàng ngước nhìn lên tượng Phật Quan Ngâm, sau án khói hương bay tản mạn, chân dung Phật bà thật thanh thản, khóe mắt trong suốt, nếu bỏ qua những màu sắc lòe loẹt. Bức chân dung với nhiễm một vẻ cao quý, phơi phới. Thục Nghi tự dưng cảm thấy sự sôi nổi như dịu đi. Nhưng mà khi ra khỏi Phật đường, hình ảnh Duy cứ quấy rộn nàng, không ngớt. Nàng phải tìm ai đó để trò chuyện cho qua buổi tối này. Sao mà lúc này nàng mong bà Đốc Hải, cô Quý Hương đến chơi quá. Nàng sẽ nấu cháo gà đãi họ và cùng họ nói chuyện đầu ngô mình sở, hoặc ngồi lê đôi mắt cho tới khuya. Có như vậy quả may đêm nay nàng có thể ngủ được. Bà Đốc Hải đặt tách nước trà xuống chiếc khay mạng, tặc cừ lấp lánh. Thằng Duy đi học về ngành canh nông, mai sau nó sẽ trở về đây làm bác vật canh nông cho bà coi. Đức có vẻ buồn bực. Bậy quá, tôi chưa kịp về Vĩnh Long gặp nó thì nó đã đi rồi. Ông Đốc Hải nói, thường thì người có tâm sự riêng mới đi xứ ngoài để tiến thân. Tôi chắc là nó đang thất tình gì đó. Thục Nghi giả bộ lây quay pha thêm trà, bày thêm bánh ngọt, không chú ý đến câu chuyện. Tuy nhiên nàng cũng hơi chột dạ, vì lúc nào nàng cũng có mặc cảm phạm tội, nên nàng thường bị lung lay bởi những cảm nghĩ là người ta ai ai cũng đọc rõ tư tưởng ngoại tình của nàng. Trà long tỉnh thơm mà thanh, chén dùng uống trà là loại thế đức gan gà màu nâu đỏ, dĩa bánh ngọt phảng phất mùi kem. Tối trời ngoài cung cửa, Từng cơn gió lướt qua ao sen, mang theo mùi hương mang mát rải vào phòng. Bà Đốc Hải lắc đầu. Mình nó ẩu quá à, người ta xuất dương là tìm cơ hội để tiến thân chứ. Nói vậy, ai mà bỏ xứ đều là thất tình hết hay sao? Còn cái thằng Duy kia là thứ con nít, chóng chán, mau quên, việc gì đó phải tìm tới phương trời Tây để quên nỗi thất tình hay sao? Bà Đốc Hải lại quay qua Thục Nghi. Phải không thím? Thục Nghi lắc đầu. Dạ, biết đâu được. Đức chen vào. Duy là một con người khó hiểu, chúng ta mến nó cũng ở chỗ khó hiểu đó đó. Nó là một nghệ sĩ, đúng hơn là nó tóc ghê, đôi lúc tội lỗi, nhưng vô cùng thơ mộng, khả ái. Không hiểu trong chuyến đi này, nó có học hành gì hay không, hay là nó sẽ vác cái bằng cấp lái xe và nhảy đầm về. Con người có tánh nghệ sĩ như nó làm sao chịu bó buộc trong những môn học khô khan cho được. Ông Đốc Hải lắc đầu. Nhưng nó là thằng thông minh, nếu chịu khó một chút, nó làm được tất cả mọi việc. Bà Đốc Hải xem đồng hồ tay rồi hỏi chồng. Ba sắp nhỏ có muốn về một lượt với em không? Chắc thằng bé Tuấn á, đang đợi má nó về cho nó bú đây nè. Ông Đốc Hải đứng dậy. À thôi, tôi cũng về chấm bài soạn bài. Ngày mai thứ hai rồi. Khách tram về, Thục Nghi dọn dẹp ấm chén rồi trở về buồng. Nàng mặc đồ mát bằng satin trắng, xõa mấy tóc gội chưa khô và chải gỡ cẩn thận. Trong kẽ răng của cái lược sừng trâu, từng chùm tóc dính quấn vào răng, tóc rụng, hình như tóc mai thì phải. Thục Nghi chợt nhớ hai câu ca dao. Tóc mai sợi vắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm. Nàng lắc đầu xua âm hưởng thê thí của hai câu ca dao đó, phải nhìn xuống cái bụng của mình. Lúc mang thai, người mẹ thường hư răng, rụng tóc. Nàng đặt tay lên cái bụng tròn do, đứa con sắp chào đời rồi, chẳng còn gì nữa để mà hy vọng tình yêu mơn mởn trong giấc mộng ngày xanh. Nhưng nỗi khao khát như một loài mạng thảo, dù có đốt thành tro, rồi thì cơn mưa mát dịu cũng đủ cho nó tiếp tục được mạch sống của trời đất mà đâm lên những mầm bụ bẩm xanh tươi. Và hỡi Đức, anh có nghĩ gì khi anh bỏ lãng em giữa chặng đường đi tìm hạnh phúc hay không? Buổi tối bao giờ cũng xây dần theo một nhịp điệu cũ, lặng lẽ, âm thầm, như những buổi tối ở những sơn tự Quam Du. Thục Nghi dặn to ngọn đèn, nàng chợt nhớ là bác sĩ quả quyết nàng sẽ sanh trong tuần này. Vậy mà đã qua 10 ngày rồi, mà cái thai của nàng chẳng chút gì thay đổi. Nàng quài tay, đấm dài lên xương sống cho bớt mỏi. Đức vui vẻ bước vào phòng, cầm dịnh vai vợ tươi cười. À, có lẽ ngày mai anh bắt đầu lo coi sóc trại cưa và tiệm sắt. Thục Nghi cản. Thôi anh à, anh phải tịnh dưỡng chứ. Mới vừa biết phổi mình đã hết nám là anh lao vào công việc. Bộ anh không sợ bệnh cũ tái phát hay sao? Đức nói, em cứ yên tâm. Anh không phí tâm phí sức như trước kia đâu. Nhưng em nên nhớ rằng chúng ta sắp có con. Chúng ta cần phải có sự nghiệp để nở mày nở mặt với dòng họ. Anh muốn trở thành một ông viên ngoại trong làng nước mình. Không, ông bá hộ thì đúng hơn. Thục Nghi lắc đầu, cười là. Đức không mấy quan tâm đến thái độ của vợ. Chàng ngáp ồn ào rồi sửa soạn đi ngủ. Thục Nghi đem rổ may ra khâu giá. Nằm lăn trở hoài mà Đức không tài nào ngủ được. Chàng lè nhè. Em làm ơn pha giùm anh một tách cà phê nhỏ. Thục Nghi bước xuống nhà sau, kêu lụa nấu nước sôi. Và nàng cũng sửa soạn bình lọc tách, rồi thấu đường vào một cái khay, rồi đem vào buồng. Nàng nói, anh chờ một chút nghe, nước sẽ sôi bây giờ. Đức vẫn ngắm nghiền mắt. Một lát, lụa mang vào ấm nước sôi. Đức lè nhè. Không hiểu sao hôm nay anh khó ngủ. Thục Nghi đặt tay lên tấm lưng trần của chồng lắc đầu. Anh thì thôi, có lẽ sắp trở lại coi sóc tiệm sắt, trại cưa nên anh tính toán trong óc thì làm sao mà ngủ cho nổi. Đức làm thinh, Thục Nghi pha hai tách cà phê. Lúc gần sinh, cái thai cứ đạp cứ quậy liền liền trong bụng nên Thục Nghi cũng khó ngủ. Nàng cũng uống cà phê đêm nay để đan cho xong cái áo len. Chương 12. Bà Út bước vào dở chiếc mùng tuyên trắng phủ trên chiếc nôi mây, vui vẻ. Cha chả, cậu ấm vẫn còn ngủ, chưa chịu dậy. Để bà Út bồng ra cho ông nội xem mặt mũi tay chân nha. Thục Nghi bước lại, mở tấm cửa lá sách cho căn phòng được sáng hơn. Hôm nay, bà Út ăn mặc đàng hoàng, với chiếc áo gấm vàng, đeo nhiều món nữ trang. Nàng thưa, bà con chắc đảm nhiệm lễ cúng. Ồ, việc đi lễ thì ổng sành lắm. 10 con cua, 10 trứng vịt, 10 miếng thịt đủ hết. Bà Út nhìn đứa bé đỏ như gất chín, nằm thu gọn trong đám chăn tả trắng nõn như bông bưởi, rồi nói, em nên cho cháu bú dặm thêm sữa bò, trông em có vẻ xanh xao tiều tụy lắm. Thục Nghi cười không trả lời. Nàng bước lại mở từng món quà tặng lễ ăn đầy tháng của con nàng, những bộ áo len, những chiếc áo may sẵn, những món trang sức dành cho trẻ em như lắc vàng, kiền cẩm vàng, tượng Phật vàng dành đeo ở cổ. Ngoài ra còn nhiều cây gấm, cây lụa và nhiều món đồ chơi khác. Bên ngoài tiếng cười nói ồn ào, Thục Nghi đoán chừng là khách đã tới đông. Nàng mặc thêm áo ấm cho con, rồi chải sơ mái tóc của mình. Bà Út ngắm nghía Thục Nghi rồi nói, sanh xong á, em ốm nhưng mà đẹp hơn trước nhiều. Bà vỗ nhẹ lên mông đứa trẻ. Mèn ơi, dễ thương ghê chưa? Thôi, để bà bồng cháu ra chào quan khách nghe. Thục Nghi vui vẻ. Dì bồng bé Hồng Phúc đi, cháu sẽ ra ngay. Đứa bé bị phá giấc ngủ, ré lên khóc. Bà Út xoa nhẹ lên mông nó, nói, có bộ nó không mến bà Út nó. Nó chưa quen hơi hướng bà nó mà. Bé Hồng Phúc chào đời vào một đêm trăng tỏ. Vì chứng nhau chằng, Thục Nghi đau đớn suốt 7 tiếng đồng hồ. Cơn đau làm nàng muốn cắn lưỡi tự giận. Cô mụ chính cuối cùng phải đề nghị đưa nàng về nhà thương nhà nước. Ngay trong lúc đau đớn, nàng có cảm tưởng khi đứa con ra đời, nàng không thể nào thương yêu nó nổi. Nó như là một quả báo mà chặn đầu đời đã hành thân ngoại thể nàng, làm cho nàng cảm nhận rõ ràng cái đau cùng cực của thân xác. Sau khi sanh xong, nàng ngủ một giấc dài, toàn thân ê ẩm và nhớp nháp mồ hôi. Nhưng khi tỉnh dậy, nhìn đứa hài nhi nhắm nghiền mắt, tay chân như muốn thu ngắn, tự dưng nàng cảm thấy hay hay thế nào. Rồi nàng cho con bú, dòng sữa đầu tiên như truyền tình mẫu tử của nàng vào đứa con, tự dưng một niềm hạnh phúc làm nàng rung động man mác. Lúc đó, nàng chợt nhớ tới bà dì họ của nàng. Bà thương đứa con trai thứ và có vẻ ghét bỏ đứa con trai trưởng. Vì khi sanh con đầu lòng, bà cũng bị chứng nheo chằng như nàng. Những mè nheo đay nghiến, những thiêm dị bất công của bà làm cho người trưởng nam tuổi phận bỏ nhà ra đi. Chừng đó, bà mới nhớ lại lầm lỗi của mình vì cảm thấy trong già và trong cuộc đời bà mà thiếu người con trưởng như hụt hẫng, như mất mát một điều gì trầm trọng trong tâm linh, trong tinh thần của bà. Thục Nghi bước ra ngoài, bà giáo hoạch, mẹ của nàng trách. Con cứ ở miết ở trong buồng hoài à, bà con họ hàng đang chờ con đó. Hôm nay có mặt đủ mọi chị em trong nhà, trừ cô ba ngoạn, Đáng, Phương và bác sĩ Thạch cũng thắp tùng theo vợ về chơi. Thục Nghi hỏi mẹ, cô Hai Diệm đâu rồi má? Bà giáo hoạch chỉ về phía căn gác cũ của hai chị em cô Hai Diệm. Nó lên đó, sửa mâm trái cây để cúng. Thục Nghi vui vẻ bước lên gác. Cô Hai Diệm mặc chiếc áo dài màu nguyệt bạch, rất hợp với nước da, lăng xăng. Chị Đức đẹp quá à, càng ốm càng quý phái như một mệnh phụ vậy. Thục Nghi hỏi nhỏ, có tin gì gì cô ba không? Cô Hai Diệm tầm ngần, à, nó sắp kết hôn với ông chủ báo tờ Viễn Đông người Pháp. Ờ, bộ cũ dám lấy chồng Tây hay sao? Cô Hai Diệm có vẻ bất bình, nó làm xấu hổ cho họ hàng nhà mình quá đi, bởi vậy á, nó dẫu có ba đầu sáu tay cũng không dám về đây. Dẫu sao cô cũng phải đi dự đám cưới của cổ chứ. Cô Hai Diệm rùng vai trề môi, không nói thêm một tiếng nào nữa. Mâm cổ tiệc tùng vẫn chưa xong, Thục Nghi đi xuống nhà bếp. Ở đó cô Tư Kiên, cô Sáu Niệm, cô Quế Hương, bà Đốc Hải đang lui cui xào nấu. Cô Tư Kiên nói, đúng như ba em ao ước, chị sanh được một cháu trai. Cô Quế Hương nói, đẻ con gái đầu lòng mau được nhờ hơn. Bà Đốc Hải phản đối, con gái tuy mau nhờ thiệt, Nhưng đâu có nhờ lâu, vừa mới lớn lên là chúng mình phải gả nó lấy chồng, coi như bị úp hụi vậy. Cô Sáu Niệm xem vào. Em thì không thích đẻ con trong 3 năm đầu cuộc hôn nhân, mà đẻ con gái giống bà con bên ngoài mới được. Đứa con gái nào của em giống mấy mụ của một cô của nó là em bóp mũi hoặc là trấn nước cho chết. Cô Tư kiên nạt, cô Sáu lớn đầu rồi mà còn nói tầm bậy tầm bạ hoài à. Thuật ghi bước lên trung đường để kiểm soát việc hương, đăng, trà, quả trên các bàn thờ ông bà. Nàng chợt nghe ông đốc phủ sứ nói với ông hội đồng báo. Cháu à, vừa khi gặp mặt con vợ thằng Hai Đức, cậu thấy nó có tướng ít vua dượng tử như thằng cháu nội của cậu đi mạng kim, sanh nhầm mùa đông, được cái chữ dượng làm ăn cá lắm mà lại đắc đường công danh nữa. Nó thế nào cũng nói chí ông nội nó, chứ không thèm lãnh cái trại cưa và tiệm sắt của ba nó đâu. Ông hội đồng báo đỡ lời. Thưa cậu, cậu Hai Đức không thích việc quan lại, nhưng cậu là người có kiến thức rộng, có tâm huyết. Ông đốc phủ sứ cười hả hả. Ờ, thì cậu cũng biết đó là một nhân tài ở ẩn, nhưng mà cháu ơi, kẻ thất bại thường mượn chuyện ở ẩn để đỡ mất mặt vậy mà. Thục Nghi mỉm cười, bỏ lãng đi chục khác. Nam vừa bước ra sàn nước, gặp Đức đang rửa mặt, nằm vui vẻ nói với chồng. Ba nói nhờ cưới em, nay mai công danh, lợi lộc của anh càng ngày càng nhiều. Đức cười hiền hậu. Ờ, anh mong vậy. Chàm Dục đứng ưỡn ngực rồi nói với vợ. Anh đang phát phì, 30 tuổi sắp lên mà phát phì, chắc sẽ trở thành triệu phú. Thục Nghi cười ngất. Nhưng ba lại thích anh làm quan để nối chí ba. Đức vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Em tưởng làm quan dễ lắm sao? Thôi, anh xin làm một ông dương ngoại đây. Thục Nghi tinh quái. Vợ dương ngoại kia bận gì? Bà dương ngoại chứ gì? Thục Nghi thích chí. Nhưng mà bây giờ anh chưa thành dương ngoại, vậy người ta phải kêu em bằng gì? Mợ Đức. Ờ, thôi, em làm mợ Đức cũng tiện lắm. Đức khoe. Tuy anh giao công việc cho người quản lý, vậy mà tính sổ nửa năm, chúng ta đã lời được 18.000 đồng. Mua vàng mua hột xoàn để dành đi anh. Đức có vẻ nghĩ ngợi, mua vàng thì được, rủi có cần tiền có thể bán vàng dễ dàng, còn hột xoàn chỉ để làm trang sức cho em thôi. Thục Nghi trách móc, anh thì lúc nào cũng tính toán hết trơn á. Đức lắc đầu cười, kinh doanh mà em. Nhưng em cứ chọn vài món nữ trang nạm hột xoàn đi, anh sẽ mua cho em. Cuộc sống mai sau được phác họa le lói bằng ánh sáng vàng ngọc. Ở đây là một dinh cơ của vị đường quan, chưa có biến cố nào làm sao cho nó sai lệch cuộc sống thừa tiền lắm bạc nơi đây. Nàng thì vẫn muôn đời cô đơn, không ai biết được, và người bằng quan sẽ ao ước mơ mộng cái địa vị của nàng. Cả Đức nữa, hình như chàm vẫn chưa biết nổi cô đơn và niềm khao khát của nàng. Cuộc đời doanh thương ở một tỉnh lẻ đã làm cho tâm hồn chàng khô queo như dâm bào, như củi chụm. Thục Nghi trở lại cuộc đời nội trợ mà bên ngoài ai cũng tưởng là bình thường, hạnh phúc đơn giản. Nàng làm mắm, tẻ cô, dự trữ đủ mọi thức ăn, chuẩn bị ngày các tá điền đến đông lúa. Nàng sửa sang, sơn phết nhà cửa giường tược. Nàng lại trồng thêm hoa, nuôi chim, nuôi cá làm cảnh. Đứa con nàng càng lớn, càng bụ bẩm xinh đẹp. Tâm tình mẫu tử đã giúp nàng vượt qua ám ảnh một phần nào. Đức lại lăn xả vào công việc, cuộc sống lứa đôi như vậy hình như không phải dành cho người trẻ tuổi. Nàng có cảm tưởng như vợ chồng nàng sanh đẻ lũ hũ, hàng chục đứa con, và tình yêu vợ chồng đã chết. Chỉ còn cái nghĩa ràng buộc. Trong cái nghĩa đó, Đức làm như trút hết lý tưởng vào việc ghi sự nghiệp để dành cho con mai sau, và chàng coi tình yêu như món trang sức xa hoa phù phiếm. Cô băng hoàng chánh thức lấy ông nhà báo người Pháp. Ông Năm coi như cô đã chết từ lúc lọt lòng. Có một vài lần cô lén về nhà cô Quế Hương, và trái lại vợ chồng cô Quế Hương cũng ưa lên Sài Gòn thăm cô băng hoàng. Cô Quế Hương thường to nhỏ với Thục Nghi. Tuy là lấy chồng dị chủng, nhưng có bộ cô ban ngoạn mê lú thằng Tây mắt mèo, mũi lỏ đó lắm rồi. Còn thằng đó nó mặn nồng giúp vợ nó làm tôi mất cỡ, thứ điều mà độn thổ lận. Trái lại cô hay dị mất cỡ vì việc lấy chồng ngoại bang của em. càng lúc cô càng mè nheo, yêu sắc chồng, phải lo tiến thân, làm khổ Phương không ít. Thét rồi Phương lén có vợ bé, cô nổi ghen. Mướn nặc lô, lột truồng tình địch giữa chợ cho bỏ ghét, tức nước dở bờ, Phương lén đem người vợ bé lên lèo, lập nghiệp. Cô hay diệm tức tốc theo kiếm, làm dữ, ham he. Nhưng người vợ bé đã có mang, trong khi đó cô vẫn chưa chữa ngán. Thế là cô phải chịu phép cho chồng lấy vợ bé. Phương dắt hai vợ trẻ trở về Long An. Hai bà vợ ở riêng, nhưng cô hai diệm cứ gây gổ và kiếm chuyện với vợ bé của chồng hoài hoài. Cô Sáu Niệm vẫn sống trong đại gia đình bên chồng, thỉnh thoảng vẫn gây gổ, theo nảy mấy chị em bên chồng, làm vợ chồng cô Tư Kiên bực mình phải than. Ở đời có bốn cái ngu, là mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu. Cô Quý Hương thì cứ gây gổ với con chồng và tìm cách tâu rỗi, ổn thoát để ly gián tình cha con của ông hội đồng báo. Thét rồi ông phải cho hai con ông ở riêng. Cô Quý Hương lại dòm ngó sự sản của chồng, chỉ sợ mình mất phần. Cô cứ ăn chay niệm Phật, đi dương hương ở chùa này, miếu nọ để cầu tự, nhưng mà vẫn chẳng có tin mừng. Bà Đốc Hải được dịp trề môi, nhúng mỏ. Con đó độc địa lắm mà, để rồi bà con coi, nó sẽ tuyệt tự, cây độc không trái, gái độc không con mà. Bà Đốc Hải lúc sau này đâm ra thích giao thiệp các bà lớn trong tỉnh. Bà ăn diện có nghiên cứu, trang điểm đẹp đẽ, hỏi ra thì bà đi buôn bán hột xoàn và cho dây đặt nợ, làm đầu thảo hụi trong giới thượng lưu trưởng giả tỉnh lẻ. Cô Tư Kiên từ lúc nắm được chớp chồng an nhiên hưởng hạnh phúc viên mãn. Cô làm lơ vài mối tình phất phơ nữa của bác sĩ Thạch và tự tin ở tài sắc của mình. Cô ăn cần ở kiệm, mua thêm ruộng đất, mua phố cho mướn. Càng lớn tuổi cô càng tiện tặng, riết róng và phải khổ sở vì nghi ngờ chồng, lén chèn nhét cho cha mẹ ở bên chồng. Và riêng bà Út không hiểu bà on ỉ, ổn thoát với ông đốc phủ sứ, cách nào mà ông cho bà nhà cửa, ruộng đất ngoã nguê. Bà rất cưng lũ con của cô Tư Kiên và con của Thục Nghi. Song song với sự thích trẻ con, bà còn mê đồng cốt, bóng rỗi bùa ngải và trăm điều mê tín khác. Song đó là những chuyện về sau. Một tuần sau, sau lễ cúng đầy tháng cho bé Hồng Phúc, vào một buổi trưa, Đức từ trại cư về, chàng không có vẻ mệt nhọc như dạo trước. Với vẻ mặt thản nhiên, bình lặng, Thục Nghi dục có cảm tưởng là vợ chồng nàng đang ở với nhau từ lâu rồi, mà cả hai đang ở vào tuổi chớm già. Đức nhìn vợ hỏi, em mà, con thức hay ngủ? Thục Nghi mỉm cười, cu cậu khóc ngất, hai ngón chân quíu lại, em ghi cu cậu đau bụng, lấy dầu nóng thoa lên rúng, lên lưng và cho cu cậu uống thuốc. Bây giờ thì cu cậu ngủ yên rồi. Đức theo dõi câu chuyện bằng cặp mắt thanh thản, chàng dương vai đáp, cơm thôi Thục Nghi à. Bữa ăn tẻ lạnh, Đức ăn chỉ có ba chén cơm, dù hôm nay có món cá chẽm chân tương mà chàng rất ưa. Thục Nghi pha trà và đưa tâm xỉa răng cho chồng. Rồi đó, nàng coi lụa và gấm rửa chén bát, đậy điểm, hoặc là hâm lại các thức ăn để dành buổi chiều. Nàng rửa mặt qua loa rồi vào buồng. Đức vẫn còn thức, chàng kéo nàng nằm xuống. Em à, Duy vừa gửi thư cho anh Cò Mi Hạt, nó nói nó qua bên Tây để học âm nhạc môn piano, vì ở bên này á nó thạo môn này từ nhỏ. Thục Nghi làm vẻ lơ đãng, Duy không học chữ hoặc học nghề gì sao? Đức lắc đầu, anh không hiểu nổi cái thằng đó, nó tóc ghê và nhiều nghệ sĩ tính quá đi. Đức ôm chầm lấy nàng. Cái nhìn nóng rực của chàng như trùm lấy nàng. Hai thể xác từ lâu xa cách, bây giờ tìm đến nhau. Trong cơn mê đắm mù lòa, Thục Nghi cũng nhận thấy cuộc tân hôn không thể hồi sinh được, không bao giờ. Ân tình có được, Đức chan rưới, nhưng nhiệt tình cũng chỉ là ngọn nhang sắp tàn. Thục Nghi nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút này được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cuộc đời làm vợ ấy còn dài, tháng ngày lạnh lùng như dồn đóng trước mặt làm nàng nản quá. Đức vùi mặt vào ngực nàng, thì thầm một điều gì đó không rõ. Nàng chợt đau nhói lên. Vợ chồng nàng chỉ có hòa thuận êm đềm với nhau, chứ khó mà cảm thông với nhau. Rồi Đức buông lơi vòng tay, thả dài người trên thân thể nàng. Thục Nghi vuốt ve sống lưng đẫm mồ hôi của chàng. Đức ngồi nhổm dậy. Xin lỗi em nghe, trưa nay anh cần phải làm sổ sách. Thục Nghi khép lại tà áo, ngồi dậy. Nàng đi xuống bếp pha cà phê cho chồng. Và rồi trong lúc chàng lẩm nhẩm tính sổ, Thục Nghi bước ra nhà Thủy Tạ. Chung quanh nàng, sự tĩnh mịch như động từ khóm cây, bụi cỏ. Buổi trưa vàng rực ánh nắng, tiếng chim nhọn quắc từ một cõi nào đưa lại mơ hồ. Sen trong ao đã tàn, bức tường đúc bằng bê tông, sơn màu vàng vỏ trứng, đầu bờ thành gắn miễn chai lõm chổm. Trong nắng, bức tường như sáng lên in bóng lá thông thiên, lăng tăng, và Thục Nghi có cảm tưởng nó đóng kín thế giới hiện giờ của nàng. Cuộc đời của nàng sẽ trôi dài bao năm trong bức tường này. Ở đây, nàng sẽ sống hoài, sống quỷ, với nỗi niềm không thể thổ lộ với ai được, và nàng phải cưu mang, câm nín suốt đời. Bỗng Thục Nghi chợt thấy cụm hồng nhung viên bờ tường chói sáng một bông hồng màu san hô tươi thắm. Cơn gió nhẹ hay hẩy, đưa đẩy đóa hồng rung rung. Nàng bước lại, hái hoa hồng cầm trong tay, với một cử chỉ âu yếm mà nàng không kiểm soát. Bông hồng mà Duy đã tặng nàng trong dịp Tết cũng dục hiện lên, thắp sáng cả ký ức nàng. Có thể gọi là một kỷ niệm đẹp không? Và mối tình giữa nàng và Duy có thể là một mối tình đẹp trong tội lỗi không? Thục Nghi về phòng tìm ly pha lê nước rồi cắm đóa hồng vào. Một cảm giác mang mát ngậm ngùi trải nhẹ trên lòng nàng. Nàng như thấy tất cả những hình ảnh của Duy ở ngoài bãi biển, và cả bài Serenade nữa. Hình ảnh đó, khuôn mặt đó, buổi chiều đó, tiết kiệm, tiết điệu đó sẽ lan lỗi sống mãi với nàng âm thầm, bí mật mà nàng coi như một phước báo riêng sống để già chết mang đi. Ngoài cửa sổ, chiều xuống thật dịu dàng, Thục Nghi bước ra ngoài. Nàng bỗng nhớ lời nói của Đức trong một chiều nào. Ở đây yên tĩnh quá Thục Nghi à. Gió lao xao trên ngọn cây phượng, cây vong, hoa viên buổi chiều thật đẹp. Mùa mưa đến rồi qua, nhưng chẳng làm màu lá xanh thay đổi. Ngôi nhà cổ kính và lộng lẫy kia vàng rực dưới nắng hoàng hôn. Bầy dơi và bầy chim én bay sập sận trên mái ngói. Trong không khí u trầm, bỗng vang mơ hồ tiếng tắc kè. Đây là thế giới của nàng, cuộc đời của nàng. Hiện giờ nàng là chủ phụ một đại gia. Đứa con thứ nhất đã chào đời. Duy đã đi sang du học bên Pháp. Bên ngoài không ai biết có sự gì thay đổi cả, nhưng bên trong nàng, nghị lực, ý chí và giấc mộng đẹp đã sụp đổ tan hoang. Chính ở tình trạng này, Thục Nghi mới biết rõ con người thật của nàng hơn, và nàng biết rõ nỗi tuyệt vọng thật đẹp, thật tươi thắm của ái tình mà nàng không thể ngờ được. Thục Nghi nhìn bãi đất trống, một ý tưởng say đắm làm nàng lảo đảo. Tại sao ta không trồng hoa hồng trên bãi đất này?